ra đi. Chúng tôi hộ niệm 26 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi canh một phút mà. Mình em mà tiếc cái thời gian của mình mà canh một chút. Trời ơi chết xong mà ôm cái người mẹ lên đó, gác cái đầu trên vai vậy này. Ôi hung lên hung xuống như một người mẹ mà còn đang tính vậy đó. Mà thực ra là bà đã chết 26 tiếng đồng hồ. Đâu có sợ đâu ạ. Người ta mừng quá mà, nó mềm, nó thương quá đi. Cho nên quý vị là ở đây thì người ta kêu là 12 tiếng đồng hồ. Có chỗ người ta nói là 8 tiếng. Thì cái 8 tiếng là cái căn bản, 12 tiếng là càng tốt. Nếu quý vị cứ hộ niệm luôn cho 16 tiếng đồng hồ, không sao cả. Hôm trước thì có vị nào nói tôi nếu mà những người mà người ta không có vãng sanh á, mình hộ niệm 23 tiếng nữa thúi, nó hôi làm sao. Nếu mà mình còn có cái tâm nguyện đó thì thực sự mình hộ niệm chục người thì nhiều cái nửa người vãng sanh. Nhưng mà nếu mình biết được nó chắc chắn là vãng sanh đó thì mình hộ niệm 10 người á thì 9 người rưỡi vãng sanh rồi. Còn nửa người nữa là do cái phước phần của họ, tức là cái nửa người đó có thể là đi về tam thiện đạo chứ không phải không được vãng sanh. Như vậy mình thấy mình phải nên chọn cái 9 người rưỡi đó hay hơn là chọn nửa người. Cái tâm của mình mà không tin, cái tâm của mình mà bán tín bán nghi, mình hộ niệm không có tương ứng, nó không có làm cho người ta ra đi. Vì cái lòng tin của mình nó không vững, cho nên mình không đủ mạnh dạn làm chuyển đổi cái tâm ý của những người thân của họ. Mà khi cái lòng tin của mình rất là vững vàng thì tự nhiên cái ánh mắt mình cũng vững vàng, cái tư thế mình cũng vững vàng, cái tiếng nói mình cũng vững vàng, làm cho người thân không tin cũng phải tin. Đó là cái khả năng thuyết phục. Nhưng mà mình nhớ một cái điểm nữa, mình đừng có nghĩ rằng cái khả năng thuyết phục của mình dở. Bây giờ thì mình nói dở, trước khi mà mình mang cái tâm trạng cứu độ một chúng sanh thành Phật thì chư Long Thiên Hộ Pháp đang hộ trì cho mình, chư Bồ Tát đang gia trì cho mình. Nhiều khi lúc đó bây giờ mình không có cái âm đức, nhưng mà ngay cái lúc đó mình lại có cái âm đức. Âm đức là cái đức âm thầm của mình, chứ không phải âm đức là khi số trừ đâu. Là mình có cái đức, mình nói người ta nghe. Thế vì cả một gia đình 10 người ai cũng chống đối hết trơn, mình nói một lần tự nhiên mình giải được 5 người. 5 người nữa chưa tin, cái mình nói một chút nữa nó giải được 9 người. Còn một người nữa, 9 người kia giải giùm cho người này luôn. Thành ra mình có thể mình giải hết cả một gia đình luôn. Người ta tin tưởng liền, gia đình tin tưởng. Rồi thấy tin tưởng như vậy, mình quyết lòng mình tin tưởng. Rồi mình kêu gọi được những cái người đồng tu quyết lòng hộ niệm, thành tâm cầu nguyện A-di-đà Phật, phóng quang tiếp độ cho người này. Cái lời niệm của mình nó tương ứng và nó có phát quang ra, nó giải nghiệp cho cái người bệnh, nó giải những nó nghi mỗi nghi cho cái người thân, nó làm cho người nó vãng sanh. Cho nên cái gọi là cái lực hộ niệm của cái người mà đi hộ niệm nó có một cái gọi là cái tác động rất là mạnh, cứu độ cái người vãng sanh. Cho nên thành ra xin tất cả chư vị tin tưởng, tín vì đạo nguyên công đức mẫu. Cái lòng tin của mình nó vững thì mới làm được công đức. Còn cái lòng tin mình mà không vững, mình làm thì có làm mà công đức thì rất là ít. Công đức ít thì mình hồi hướng cũng không được. Công đức ít thì oan gia trái chủ mình nó có công đức lớn hơn. Công đức phá, nó phá người thân của mình, nó phá cái người đó không vãng sanh được. Cho nên xin tất cả quý vị nhớ, cái lòng tin nó quan trọng dữ lắm. Mình mang cái tâm trạng đi cứu độ chúng sanh, mình nghĩ lúc nào vậy, một câu chí thành niệm Phật, liền lập tức có 25 vị Bồ Tát tới bảo trợ cho mình, tới gia trì cho mình. Mình đi cho vững cái câu này đi, mình phá tất cả những chướng nạn, phá hầu hết những cái chướng nạn để mình cứu người. Cho nên thành ra là khi mình phát tâm cứu người, tự nhiên tôi mới cười lắm. Ví dụ như có những lần mà mình đi hộ niệm, thiếu người hộ niệm, mà gia đình nói thôi bây giờ quý vị ơi, quý vị giờ tôi không biết ngày nay làm gì, bây giờ quý vị nhìn thêm tôi một ngày nữa đi. Trời ơi bây giờ mình kêu ai cũng bận, có mấy người làm sao mà hộ niệm được. Nhận liền. Tôi có nhiều lần có mấy người thôi, nhận liền, coi như là niệm tới cùng luôn. Hễ 4 người tôi chia làm 2 ra, 5 người chia làm 2 ra, cứ thế mà niệm tiếp tục. Niệm xong một cái ra ngoài thì uống nước là nằm im, chứ nói chuyện không được, nó không giao tiếp. Nhưng mà cái vô uống nước xong, vô bắt đầu tới cái ca mình vô niệm rồi, ngồi tới đó mới có một giây sau là bắt đầu mình niệm ào ào liền, tự nhiên nó ra tiếng liền. Mà khi bắt đầu niệm xong rồi mới hồi hướng công đức cho bà người đó, cái bước ra ngoài cái là không nói được, là tại cái tiếng mình nó tắt rồi. Tại sao như vậy? Mình tin tưởng rằng có chư Long Thiên Hộ Pháp phải gia trì cho mình, có chư Bồ Tát phải gia trì cho mình, tự nhiên như vậy mình cứu được, cứu độ được chúng sanh. Hãy tin tưởng như vậy, không sao đâu. Cứ làm như vậy là mình thấy sạch. Nếu bệnh nhân ở bệnh viện, khi biết bệnh tình không thể cứu chữa nữa, hãy nên lập tức ngưng ngay và nhanh chóng xuất viện. Đồng thời phải liên lạc với ban trợ niệm và tìm nơi yên tĩnh để bắt đầu niệm Phật. Xin thưa là những chuyện này là những chuyện mà có nhiều người hỏi lắm. Không biết hôm nay tôi chờ câu hỏi này, tôi hỏi là trả lời cái này mà người ta không hỏi nhận sẵn đây, tôi làm dùng ở đây tôi trả lời luôn. Là thường thường có nhiều người mà không biết tu á, để trong bệnh viện thì ở tại Úc này á, thì bác sĩ người ta cho mình hộ niệm tại bệnh viện, nó đỡ lắm. Ở Việt Nam người ta không cho, ở bên Pháp người ta không cho. Ở bên Pháp một cái giường như vậy có thể hai bệnh nhân nằm, còn không thì một cái phòng như vậy 3-4 người. Mình hộ niệm ở đây thì người ta bên cạnh người ta ngủ không được, người ta không cho hộ niệm. Việt Nam cũng vậy, Việt Nam nhiều khi một giường đưa hai người, làm sao hộ niệm được. Ở Úc thì người ta cho, nhưng mà hộ niệm tại cái bệnh viện nó không có viên mãn bằng là chúng ta đưa về nhà. Và như hôm qua mà nói là cái nhà, cái phòng mà để hộ niệm mới nên dọn sạch sẽ. Đừng có để nào là tivi, nào là máy lạnh, nào là cassette, nào là đồ này đồ nọ lung tung beng hết trơn. Mình tìm một cái phòng trang nghiêm, mình treo chung quanh cái hình Phật. Cái bàn thờ mình không cần, nhưng mà cái hình Phật thì rất cần. Để những chỗ nào mà cái người bệnh người ta nhìn thấy được. Nên dùng cái hình Phật nào mà cái người đó thường hay thờ trong nhà tốt hơn là cái hình Phật của người bạn hộ niệm. Mà nếu cái người đó chưa có cái hình Phật để người ta thờ thì mình đem cái hình của mình cũng được. Nên chuẩn bị một cái ban hộ niệm, chuẩn bị ít ra cũng hai cái hình Phật như vậy. Tốt. Để chi? Nhiều khi thứ nhiều có một hình đó thì mình treo chỗ này, nhưng mà nhiều khi bạn nghiêng bên này mình không thấy. Thì cứ treo chỗ đây cái là tốt nhất. Hoặc là có nhiều người ta cứ nằm bên phải hoài thì mình treo chỗ này. Hoặc là mình di chuyển sau để cho người bệnh thấy được cái hình Phật đó. Và vô cái người mình khi hộ niệm mà nói: bác ơi, bây giờ chúng tôi tới hộ niệm cho bác. Mình khai thì sao nó biết mình chỉ cần à đây là hình A Di Đà Phật, là cái vị sẽ tiếp dẫn bác đi về Tây Phương. Và cái khi mà cái người mà hiện ra để mà tiếp dẫn sẽ hóa hiện y xì như cái hình mà chúng ta treo, gọi là tùy tâm sở dục. Đó là hóa thân Phật, chứ không phải là báo thân Phật hay là pháp thân Phật, mà hóa thân Phật. Nên nhớ là hóa thân Phật thì vô lượng, vô biên, lúc nào cũng ở sát bên mình cả. Khi mà mình em mình quán đến cái hình Phật đó, mình những cái hình Phật, mình niệm cái hình Phật đó, mình niệm Phật, thì Đức Phật A Di Đà sẽ hóa hiện ra giống y xì như vậy, để xác định như vậy cho người thân mình khỏi bị lầm lạc. Nếu mà một vị nào hiện ra mà không đúng như cái hình đó, nhất thiết không theo. Dù có quang minh cho mấy nữa cũng không theo. Dù có tướng hảo cho mấy nữa không theo. Nhiều có tự xưng là Phật nữa cũng không theo. Nhất thiết là chỉ chờ A-di-đà Phật đến. Rồi A-di-đà Phật đến, tôi còn cẩn thận nữa, dặn là A-di-đà Phật đến cũng không theo luôn. Cùng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, còn cầu xin về Tây Phương Cực Lạc. Mà phải niệm tiếng A-di-đà Phật trước. Để chi? Nếu thực sự là Phật thiệt, tại lúc đó cái tâm của mình chưa chắc là tỉnh táo, niệm A Di Đà Phật tự nhiên Phật phóng quang khai mở tâm chúng ta ra liền, biết liền lập tức. Lúc đó thiệt cái giả biết liền. Còn nếu là giả thì chúng ta niệm A Di Đà Phật tự nhiên những hình ảnh nó trao đảo và không dám tiếp cận chúng ta nữa, biết liền. Vì thế cho nên khi mà chúng ta vô, chúng ta cần phải hiểu rõ những cái đạo lý này, để khi chính mình ra đi mình biết được đâu là chân, đâu là giả. Có nhiều người không hiểu được đạo lý này, nuôi dùm ma nó hiện ra cái làm sao? Không sao đâu. Tôi nói thẳng, không có một vị nào giả dạng được A Di Đà Phật, dù là cái tấm hình A Di Đà Phật. Tại cái tâm chúng ta đã xác nhận đó là cái thể tướng của A Di Đà Phật rồi, thì tự nhiên không ai dám giả nữa đâu. Nhớ như vậy. Mà nhớ là cái A Di Đà Phật lúc nào trên tay của ngài cũng cầm cái hoa sen, và cái hào quang của ngài màu vàng, nhớ là phóng tới. Nhất thiết là chúng ta cứ niệm A Di Đà Phật, niệm A Di thành tâm, niệm A Di Đà Phật, thì tất cả giá thiệt gì nó đều thể hiện cho chúng ta biết hết. Và cũng nên nhớ nữa, cái nguyên tắc của một người vãng sanh về Tây Phương lúc nào cũng phải là nhất tâm bất loạn. Thì khi lúc đó chúng ta thành tâm niệm, lại nhất tâm niệm Phật, tự nhiên lúc đó có cái cảm, có cái cảnh giới bất loạn cho chúng ta, là tâm ta không loạn nữa. Trong một tích tắc như vậy thôi, chúng ta đi về Tây Phương. Nếu mà chúng ta còn phân đo giữa cái hình trắng, hình đen, hình vàng, hình đỏ, bây giờ mình nói thôi bây giờ đi theo ông tiên này cũng được rồi, một chút xíu như vậy chúng ta bị đi vào cái đường lạc liền. Cho nên tuyệt đối phải khai thị cho rất rõ cái chuyện này. Bác ơi, một đời này mình niệm Phật, nhất thiết mình cầu về Tây Phương, thì thì bác quyết định phải đi về Tây Phương để một đời này thành đạo. Tất cả mọi cảnh giới dù có tốt cho mấy đi nữa cũng ở trong lục đạo luân hồi, còn sanh tử không vượt qua tam giới, nhất thiết không tham lam, tuyệt đối không theo Phật nào cả, không theo Bồ Tát nào cả, không theo ông bà cha mẹ nào cả. Tất cả hãy lấy câu A Di Đà thành tâm mà niệm, rồi chờ A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Khi mà A Di Đà Phật tới, biết là A Di Đà Phật rồi, niệm A Di Đà Phật, Phật phóng quang rồi, hãy vui vẻ bước lên đài sen mà đi về với Phật đi. Nói rõ ràng mà nói vững mạnh như vậy, nói như tôi đang nói như vậy, chứ đừng có nói yếu yếu. Đấy chị, lúc nào cũng cảnh tỉnh người ta, chứ lúc đó chưa chắc người ta nghe vậy mà người ta biết đâu, cái tâm người ta nó đang mệt mỏi. Nhớ là bây giờ mình khỏe chứ gì, lúc nó yếu nó khác. Và phải nhắc thường xuyên cái chuyện này, để cho người ta nhập tâm vào trong cái tâm của người ta luôn. Thấy một người bệnh mà đang, ví dụ đang nằm mà cái nằm mơ mơ hay là trợn con mắt lên, ủa cái gì, là mình phải ngay tức khắc tỉnh thức người ta liền. Bác đập đập tay dậy liền. Bác đang thấy cái gì phải không? Bác đang mệt mỏi phải không? Bác có khát nước không? Bác có phải là đau lưng không? Không không, tôi thấy cái này, tôi thấy cái nọ. Biết liền tức hiện tượng oan gia trái chủ phải. Mình nói liền, bây giờ bác ơi, có chúng tôi hộ bảo vệ cho bác đây, có chúng tôi đang hộ niệm cho bác đây, không có sao cả. Một khi mà bác niệm Phật như vậy là chư vị Bồ Tát bảo vệ cho bác, Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho bác, hào quang của Phật bảo vệ cho bác. Bác đừng có sợ, quyết lòng niệm Phật đi thì tự nhiên giải tỏa hết. Có chúng tôi đây mà, cầm tay bà cụ niệm Phật tốt vô cùng, không sao cả. Tại vì những lúc đó là những lúc người ta chưa ra đi, mình phải luôn luôn và coi tâm trịnh, gọi là trấn an người ta liền, đừng để người ta hoảng sợ. Cho nên thành ra là khi mà một người lâm chung, có một số khoảng 10 người xung quanh biết đạo để bảo vệ, an toàn vô cùng, sung sướng vô cùng. Cái phước này xin nói rằng là hàng tỷ đô la tìm không ra. Cho nên quý vị mới biết rằng là khi mà chúng ta biết niệm Phật, rồi chúng ta biết con đường về Tây Phương với Phật, rồi ta chuẩn bị hộ niệm cho nhau, xin thưa thiệt là chúng ta gặp một cái may mắn, cái đại may mắn mà trong vô lượng vô biên kiếp rồi chúng ta tìm không ra. Trong vô lượng vô biên kiếp rồi ông bà chúng ta không có, trong vô lượng vô biên chúng sanh rồi không dễ gì mà những người tìm được cái cơ hội này đâu. Cho nên phải mừng lắm, phải quyết lòng để mà hộ niệm cho nhau, đơn giản như vậy chứ không có gì cả. Thì khi mà chúng ta di chuyển bệnh nhân thì cái đây cũng sẵn nhắc nhở cho quý vị luôn, là khi mà chúng ta di chuyển bệnh nhân á, có nhiều người âm thầm đưa lên cái xe ambulance trở về, lặng lẽ không nói gì trơn. Điều đó không đúng, nó làm cho người, cái người mà ra đi, người bệnh á, người ta cứ mập mờ không biết là mình đang ở bệnh viện hay là mình đang ở nhà. Có nhiều người mà không biết ở nhà trên hay ở nhà dưới, thì cái chuyện này là cái chuyện mà còn phải làm cho người ta xác định rõ rệt. Bác ơi, bây giờ bác sĩ ở đây chịu thua rồi ha, bây giờ con đưa bác đi về nhà, con đưa cụ về nhà để hộ niệm ha, để mình đi về với Phật ha. Bà cụ chấp nhận rồi ha. Thôi bây giờ bắt đầu xe ambulance đã tới rồi đó, xe cứu gì đó, cứu thương đúng không, đã tới rồi đó. Hay là bây giờ chúng tôi đem bác về nhà ha, bây giờ bằng bác ra đại xe, mình nói từng chút. Có một người thân đi sát bên cạnh, bây giờ bác sĩ đang chở, đang đi ra khỏi phòng, đi ra ngoài, nói cho biết giờ bác cứ quyết lòng nhíp tâm niệm Phật đi, đừng có lo, đừng có ngại gì trơn. Người ta bên cạnh, người ta ồn ào kệ đó, bây giờ mình đang sắp trở về nhà, bây giờ mình lên xe, nói từng chút cho họ biết. Mà bây giờ bác có thấy có mệt không, có thấy có khát nước không, có thấy có chóng mặt không, nói thì nói, không có thì bây giờ niệm Phật đây ha, bây giờ bắt đầu niệm Phật liền. Cứ một chút, nhờ có một người sát bên cạnh cứ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là tốt nhất là cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm đi bác, ráng niệm đi, ngủ làm chi, bái đi, ráng cố gắng thức dậy niệm Phật, để chi, để tỉnh táo đi về với Phật. Nhất thiết trên đường đi này mà nếu mà Phật tới, Phật Phán Quang tới, cho con biết ha, hay là có gì cho con biết được. Nếu mà thực sự Phật tới, cứ việc đi theo với Phật trong bất cứ giờ nào, không sợ nữa. Mình đi về với Phật thì chỗ nào cũng tốt ha, không sao hết. Các cơ hội niệm đây luôn luôn nhắc cho người ta, bất cứ thật nào hãy A Di Đà Phật phóng quang tới, A Di Đà Phật hiện ra, đi theo với Phật an toàn vững mạnh, không sợ lạc chắc chắn. Còn tất cả những hiện tượng khác, tất cả hào quang nào đỏ nào xanh nào trắng nào vàng nào vòng vòng đó gì đó hiện ra mà không phải là A Di Đà Phật, nhất thiết không cần để ý tới, nhất thiết không cần để tâm tới, cứ một lòng niệm A Di Đà Phật. Mà nên nhớ một cái điểm này nữa là xin nhớ, vì là khi mà ông bà cha mẹ đồ hiện ra đó, cái ánh mắt của họ nhiều khi nó sáng lắm, nó có cái thần lực mạnh lắm, thì mình cũng dặn cái người thân của mình đừng nên nhìn vào cái mắt họ làm gì. Cứ việc là cứ nhắm mắt lại học nhìn A Di Đà Phật. Mình đi trên xe mình cũng để cái hình A Di Đà Phật theo mà. Cứ nhìn vào hình A Di Đà Phật, hoặc là quán tưởng A Di Đà Phật, hoặc là lắng nghe cái tiếng A Di Đà Phật, hoặc là nhìn cái người thân mình đang niệm Phật, rồi niệm Phật để hỗ trợ cho. Đừng có nên để cho những vị đó người ta dùng cái thần lực người ta thôi miên mình, làm cho mình quên mất cái câu A Di Đà Phật, mà bị người ta dụ dỗ mình đi về con đường khác thì nó mất phần đi ha. Quý vị nên nhớ như vậy, rất là tốt. Có nhiều người thí dụ đem về để nhà trên rồi mà cũng nói cái nhiều khi cái mở đèn vài, có nhiều người thấy nửa đêm rồi cái tưởng là đang còn sáng cũng không tốt. Thường thường mình đi hộ niệm mà nói nhiều khi mình cũng báo giờ cho người ta nữa, nên bây giờ đã khuya rồi đó, bây giờ đây là ở đây nhà bàn thờ, ở đây nhà trên chứ không phải ở nhà dưới, thì bây giờ cứ lòng mình kiếm mình xác nhận cái vị trí, và nhiều khi mình cho người ta biết thời gian nữa để chi lúc nào họ cũng tỉnh táo hết á. Thì họ tỉnh táo được thì mình tỉnh táo dùm cho người bệnh. Điều này rất là tốt à. Rồi, như vậy là lên xe, xuống xe, đi chỗ nào cho mình cũng phải báo cho người đó biết. Ví dụ nhắm vững cái đó ha. Là cái nỗi này là phải luôn luôn nhắc nhở để mà thức tỉnh họ niệm Phật. Những cái thức tỉnh là như vậy. Tới nhà sau khi mà ăn cơm, rồi sau khi tắm rửa, rồi cái gì mà báo cho người ta biết. Rồi khi mà những đồng tu tá hộ niệm mình cũng báo, à bây giờ có một số đồng tu tá hộ niệm, người ta thành tâm hộ niệm, ta báo vợ, chiều về bà cụ hay là bà ngoại, ráng cố gắng niệm Phật với người ta, nhắc nhớ như vậy. Đó là những điều cần thiết mà chúng ta cần nên làm. Có thể mời gia quyến cùng nhau trợ niệm, đồng thời cử ra một người giúp đỡ giải quyết mọi thứ chướng ngại trong khi trợ niệm. Bởi vì người nhà mới là then chốt. Cái câu này rất là quan trọng. Người nhà mới là then chốt, chúng ta chỉ là ngoại duyên. Người vãng sanh rất dễ tiếp nhận sự quan hoài của người trong nhà. Mọi người đều đồng tâm hiệp lực niệm Phật mới có thể cảm thông với nguyện lực của A Di Đà Phật, và ngài phóng quang gia hộ làm cho người vãng sanh liền được lợi lạc. Do đó trong thời gian trợ niệm, người già nhất định không được rời khỏi từ 8 đến 12 giờ mới được làm những việc khác. Xin thưa tất cả các bác, những cái lời này nó đơn giản mà mình nói ra cho nó nhớ luôn. Cho nên tôi nói rồi mà các vị cũng nên đọc đi đọc lại cho nó nhiều với những cái chuyện này à, nó hay lắm. Cái người nhà đó mà người ta đồng ý với mình đó, thì mình hồi niệm rất dễ cứu cái người sắp sửa lòng trùng vãng sanh. Còn nếu mà người nhà chống đối hoặc không tin hoặc là bài bác, chúng ta hộ niệm nhiều lắm, tôi nói thiệt, cứu người ta có thể thôi, cứu được tam tiền nào thì có. Nhưng mà khi mà thực sự mà có sự chống trả giữa người nhà và cái người hộ niệm bên cạnh cái người ra đi, thì tuyệt đối chúng ta phải đình chỉ cái sự hộ niệm. Chứ không phải vì cái lòng đại từ đại bi chúng ta sáng còn nước còn tác, mình tác cái này, cái chuyện này nó nguy hiểm cho người ra đi lắm. Nó có cái lý của nó, là khi cái người mà ra đi á, không được phiền não. Tại vì khi mà họ phiền não, họ tức bực, họ sầu bi, thì không bao giờ họ nhíp tâm vào câu A Di Đà Phật được đâu ạ. Trong cái lúc mà coi như là tối ưu nguy kịch này, mà cái tâm của họ không chuyên nhất vào câu A Di Đà Phật, thì chúng ta niệm gì niệm cũng không bao giờ có thể trị được cái oán thần trái chủ của họ đâu ạ. Không bao giờ có gỡ được cái gọi là cái nghiệp chướng của họ đâu ạ. Cho nên thành ra làm sao làm phải có một cái chỗ là thanh tịnh để cho cái người đó người ta niệm Phật, người ta đi về với Phật mới được. Vì thế như vậy cái con cháu nó rất là quan trọng. Nếu mà con cháu chống phá không cho chúng ta, mà nó không có cãi lại với chúng ta, rồi nó bỏ nó đi uống cà phê quách đi cho rồi, thì lúc đó ta cũng cứ sáng cố gắng hộ niệm cho người. Tại lúc đó ta vận tất cả sự chân thành của chúng ta, rồi mình em mình khai thị, mình hướng dẫn, mình dụ dỗ để cho cái bà đó bà biết niệm Phật, rồi mình thành tâm nguyện Phật, phóng quang tiếp độ người vãng sanh, chúng ta cũng có thể cứu được người đó vãng sanh. Còn nếu những người mà chống đối mà họ tích cực hơn là họ đứng bên cạnh đó, nhất thiết không cho chúng ta hồi niệm, thì nhất thiết chúng ta phải định đừng nên phan duyên. Tại vì phan duyên chắc chắn nó sẽ có sự kình trống giữa hai bên. Kình trống như vậy dễ gây cái phiền não cho người ra đi. Nhiều khi người ta đi, người ta không muốn bạn sanh, người ta thích người, cái người hộ niệm chúng ta mà tức giận với đứa con đó, cũng rất là nguy hại cho cái huệ mạng của họ, cho cái thần thức của họ. Cho nên lúc đó đành rằng là chúng ta phải thuận theo cái duyên người đó, tùy theo phước phận của họ mà được. Sau đó mình cũng chịu thua, chứ không phải là đi hộ niệm là lúc nào chúng ta cũng tới hộ niệm là được vãng sanh đâu. Vì thế cho nên cái nguyên tắc hôm nay chúng tôi nói, cái nguyên tắc đối với cái người mà gia đình được hộ niệm là cái người nhà phải một là điện thoại, hai là viết thư, ba là trực tiếp lái xe tới gặp cái người trưởng nhóm mời chúng ta tới hộ niệm, chúng ta mới hộ niệm. Còn khi như chúng ta biết người quen, chúng ta có thể điện thoại đó yêu nhờ cái gợi ý cho họ, quý vị có đồng ý cho chúng tôi hộ niệm hay không. Nếu người ta đồng ý thì mình tới trước khi vô hộ niệm, mình phải làm việc với gia đình trước là còn những cái gì này, thì xin những cái mà cái những cái điều mà cần nói nó ở trong cái quyển này, xin quý vị giờ đọc cho kỹ rồi chúng ta biết thêm, chứ còn nói thì nó không hết. Thế là lúc nào cũng phải có sự đồng ý hoàn toàn thỏa thuận. Với hơn nữa có một cái nữa là xin thưa thắng, là khi mà chúng ta phan duyên mà chúng ta hộ niệm, nó rất dễ vi phạm đến cái luật pháp quốc gia, là chúng ta xâm nhập trong nhà người ta rồi làm những chuyện mà đối với người thân người ta mà không có sự đồng ý, thì nhiều khi mà người ta không biết đạo, người ta nên mình làm cho gia đình người ta bị nạn này, rồi làm cho gia đình người ta chết, rồi đem tới kiện mình. Cái chuyện không tốt. Khi người nhà thực sự thành tâm kêu mình tới rồi, mình mới hộ niệm cho người ta. Mình phải khuyên người như vậy. Chứ không, nhất là ở Việt Nam. Việt Nam mà thí dụ như người ta mới người ta kiện mình một cái tự nhiên cái có thể cái chính phủ người ta ra một sắc lệnh là không có được hộ niệm, hộ niệm là tào lao. Mình mất cái phần cứu độ chúng sanh. Cho nên bắt buộc gia đình phải chấp nhận, phải làm tất cả những cái gì mà mình đưa ra mới được. Cái người nhà nên thí dụ như mình có một nhóm mình là 5 người. Nếu mà người nhà có 2 người, 3 người mà muốn hộ niệm với mình rất là tốt. Nhưng mà khi mà hộ niệm như vậy á, phải nhớ nói cho kỹ là hộ niệm như vậy là tôi biểu ngưng là ngưng, mà tôi biểu niệm nhanh là nhanh, hộ niệm là niệm chậm, phải theo cái quy luật của mình. Đừng để người nhà tự ý, không nên để người nhà khai thị. Tại vì mình chưa biết khả năng khai thị nói với người nhà của người ta như thế nào. Nhiều khi nó nói người ta khắc ồ lên cái chịu thua. Và hơn nữa khi mà người nhà mà tới tham gia hộ niệm, mình phải điều tra. Cho nên nói là trước khi mà gặp người thân trước đó, mình coi thử cái người ra đi đó có quyến luyến gia đình hay không, có thương cái người nào nhất, có nhiều người không nỡ rời người nào, thì những cái người đó đó mình không nên để đối diện với cái người ra đi. Nhiều khi cái người đó thì nói là bỏ mà khuyên bỏ hết, mà lúc đó cái nhiều khi đứa con nó khóc tiếng với bà, bao nhiêu cái lưu anh nổ lên cái mất vạn sanh liền. Cẩn thận như vậy, cho nên phải cẩn thận. Những người mà người ta thương quá mà con không nỡ bỏ thì thôi đành rằng là thôi nói người đó đi ra ngoài trước đi. Rồi trong lúc mình biết được như vậy, mình khi mình đem điều tra được biết như vậy, mình khai thị lần để gỡ người ta ra. Cái bên cạnh nó có một cái nữa là nếu một người nào á mà bị cái người ra đi ghét quá, ghét chịu không được, cũng không nên tới hộ niệm. Nhiều khi người ta nghe cái tiếng nói người ta phiền não, ghét quá cũng tốt mà thương quá cũng tốt, nên nhớ như vậy. Mà nhất là phải cần cái người nhà luôn luôn tiếp giáp với mình. Những cái chuyện mà ỉa đái nào, những chuyện thay áo thay quần tắm rửa đồ, tất cả hoàn toàn là phải người nhà phải lo đảm trách hết. Người hộ niệm chúng ta không làm chuyện đó, chứ đừng thấy mà cứ nhờ vô làm chuyện đó không tốt đâu. Một cái nữa là khi mà thường thường á, thì nhất là các cái cụ các chị đó, khi mà tới hộ niệm người ta đang chờ tới cái phiên mình hộ niệm là cứ tham gia vào trong bếp ấy, cứ lo nấu nước luộc rau rồi đứng ở ngoài nói chuyện này chuyện nọ, xin thưa không tốt. Cái nhiệm vụ mình tới mình cứu người nó còn tốt hơn, còn lấy xác sau đó thì để người nhà làm xong rồi làm, mình không nên tham gia. Chứ hơn nữa là trong cái luật hộ niệm để cho nó thanh tịnh, tôi không nhận một đồng bạc nào của người thân ở trên. Hôm qua mà nói rồi mà, nói trước là chúng tôi không nhận một đồng nào nữa. Nếu mà quý vị cho tiền tôi tá.